Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 3, câu 1 đến câu 12. Ngày ấy Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính ông là người mà tiên tri Isaia đã tiên báo: Có tiếng người kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Giu-đê-a và các miền lân cận sông Giô-đan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giô-đan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây, cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong thánh thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta bước vào con đường hoán cải. Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, xuất hiện để giới thiệu về Đức Giêsu như là đấng Mêsia đang đến. Bài tin mừng giới thiệu tổng quát con người và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, về sứ điệp mà ông loan báo là sự sám hối, về đấng Mêsia, về phép rửa của Đức Giêsu. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa. Hoang địa ở đây không ám chỉ một vị trí địa lý, nhưng còn hơn thế, đó là một chi tiết mang tính biểu tượng. Trong Kinh Thánh, hoang địa chính là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chính trong hoang địa, Thiên Chúa đã gặp gỡ Mô-xê, Thiên Chúa đã gặp gỡ dân Israel, và cũng trong hoang địa, Thiên Chúa ngỏ lời với các ngôn sứ. Gioan Tẩy Giả loan báo về sự sám hối. Ở đây, sám hối là sự từ bỏ con đường tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa. Cách thức Gioan Tẩy Giả ăn mặc cho chúng ta nhớ đến hình ảnh của ngôn sứ Elia. Sau này có lần Đức Giêsu ngầm khẳng định Gioan Tẩy Giả chính là ngôn sứ Elia tái thế. Trước lời loan báo đanh thép và mang tính ngôn sứ của Gioan Tẩy Giả, có cả những người phái Pha-ri-sêu và Sa-đốc đến xin chịu phép rửa. Ở đây cần nhắc lại rằng, phái Pha-ri-sêu là nhóm trung thành với lề luật và truyền thống của tiền nhân. Tuy nhiên vì quá chú ý đến việc tuân giữ hình thức, nên họ trở nên giả hình. Đang khi đó phái Sa-đốc là hậu duệ của thượng tế Sa-đốc, thuộc về dòng dõi tư tế giàu có, vì thuận theo người Roma, không tin vào sự sống lại. Gioan Tẩy Giả loan báo về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, điều này gợi lại lời của ngôn sứ về những tai họa sẽ được giáng xuống trên những kẻ tội lỗi. Cũng vậy, hành động biểu tượng quăng vào lửa sau này sẽ được nói đến nhiều lần trong các dụ ngôn của Đức Giêsu. Sau cùng, Gioan Tẩy Giả nói về một đấng quyền thế hơn ông sẽ đến làm phép rửa trong thánh thần và trong lửa. Lời này ám chỉ trực tiếp đến phép rửa mà Đức Giêsu sẽ loan báo sau này. Các chi tiết của bài tin mừng về Gioan Tẩy Giả không phải là một bản tiểu sử, nhưng trình bày quan điểm thần học. Ở đây, ta tác giả chỉ nêu ra những chi tiết liên hệ đến con người và hoạt động của ông, từ nơi chốn đến đề tài của sứ điệp mà ông loan báo. Gioan Tẩy Giả không loan báo về nước Thiên Chúa, nhưng về đấng Mêsia. Đây là điểm cốt yếu trong niềm tin Do Thái giáo. Tuy nhiên, qua đấng Mêsia, người ta có thể hiểu được về một vương quốc mà đấng Mêsia sẽ thiết lập, như được nói đến trong bài sách ngôn sứ Isaiah. Ngày ấy, sói sống chung với chiên, beo nằm chung với dê, trẻ con vui đùa bên hang rắn lục, bởi vì mọi người đã hiểu biết Đức Chúa. Lời loan báo của Gioan Tẩy Giả công hiệu và hấp dẫn đến độ dân chúng từ Jerusalem và khắp miền Jude, khắp vùng ven sông Jordan kéo đến với ông. Đây là cơ hội để Gioan cử hành nghi thức thống hối. Nghi thức này vẫn thường được cử hành theo quy định của lề luật, được ghi trong sách Lê-vi. Tuy nhiên, cách làm của Gioan Tẩy Giả có phần khác biệt. Ông đi thẳng vào vấn đề chính yếu, đó là việc hoán cải. Và như đã nói, đây chính là điểm cốt yếu trong giáo huấn của Cựu Ước, được Gioan đặt vào bối cảnh mà nước Thiên Chúa đang đến gần. Bài Tin Mừng thuật lại, trong số những kẻ đến nghe giảng và lãnh nhận phép rửa sám hối, có cả những người thuộc phái Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Với nhóm này, Gioan đã thẳng thừng dùng những lời nói đanh thép để vạch tội họ, và gọi họ là nòi rắn độc, là những kẻ bị trúc giữ qua hình ảnh những cây không sinh trái. Gioan khẳng định cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên tất cả kẻ tội lỗi. Nhưng rồi, ông cũng nói những lời khích lệ. Để tránh cơn thịnh nộ đang gần kề, người ta không chỉ phải tham dự nghi thức sám hối, nhưng phải qua những hành động cụ thể là những việc tốt lành. Bản văn Tin Mừng hôm nay tiếp tục hướng chúng ta đến dung mạo của đấng Mêsia mà Gioan Tẩy Giả đang loan báo. Nhiệm vụ của ông là giới thiệu về ngôn sứ Giê-xu. Ông tự thú, dù là đi trước người, nhưng chỉ là người dọn đường mà thôi. Tác giả sách Tin Mừng dùng cách diễn tả, tôi không đáng xách dép cho người. Hơn nữa, đấng Mêsia được Gioan giới thiệu như là vị thẩm phán trong thời cánh chung, người sẽ đến trong sức mạnh của Thánh Thần và lửa. Chính Đức Giê-xu sẽ đến để ứng nghiệm tất cả những gì vị tiền hô nói về người. Quý vị và các bạn thân mến, hãy dọn đường cho Chúa, đó là lời Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta. Nhưng, con đường nào? Đó có phải là con đường mà ngày xưa dân Do Thái đã băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa? Hay đó có phải là con đường từ Jerusalem xuống Jericho đầy hiểm trở? Hoặc là con đường thập giá mà Đức Giê-xu đã đi? Hay hơn nữa, đó có phải là con đường về làm Emmau sau biến cố phục sinh? Chắc chắn đó cũng không phải là con đường mà chúng ta vẫn đi lại hàng ngày. Vâng, đó chính là con đường ở trong trái tim mỗi người chúng ta. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình phải dọn con đường đó như thế nào không? Có thể con đường trong trái tim của chúng ta đang răng đầy trông nhọn, đá tảng, bom mìn của thù hận, cạnh tranh, lợi dụng, của giả trá, lọc lừa, gian dối, của tật xấu đam mê, của kiêu căng tự mãn, của nhục dục và tội lỗi. Chúng ta cần phải dọn dẹp con đường đó để có thể thanh thang, nhẹ nhàng bước đến gần Thiên Chúa và để Thiên Chúa bước đến gần chúng ta hơn. Nhưng có lẽ tất cả chừng đó vẫn chưa đủ, bởi vì còn có một con đường lớn hơn, rộng hơn, thanh thang hơn rất nhiều. Đó chính là con đường Giê-xu. Như người đã nói, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Chính người đang mời gọi chúng ta bước đi trên con đường ấy là chính bản thân người. Con đường ấy sẽ đưa chúng ta đến với hạnh phúc vĩnh cửu, trong tình yêu của Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người sám hối, thay đổi trong lối sống, trong tư tưởng và trong hành động, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sám hối cũng có nghĩa là bắt đầu bước vào con đường Giê-xu, vượt qua những trở ngại để suy nghĩ bằng tư tưởng của Đức Giê-xu, nói năng như cách nói của Giê-xu, và nhất là hòa nhập cả đời sống mình với lối sống của Đức Giê-xu. Amen.